thì khi mình đạt được cái này nè thì mới lại đạt thật sự, tức là giải thoát. Còn khi cái này là chưa giải thoát, phiền não nó tới mình không có chống được gì hết trơn. Thành ra cái người tác văn á là chú vào cái này, chú vào cái này thì chỉ có trí văn thôi, không có gì lợi hết trơn, mà không biết là cái này là cái phương tiện mà cho cái này là đạo, mà đem cái biết của mình ra bắt đầu là chắc chặt cho cái biết đó, rồi giảng là giảng một chiều à, chứ không biết là ngoài khi mình tu rồi mình đạt được cái này cái không nè, nó thực sự nó không có cái chiều nào hết trơn, cái này nó thực sự nó không có, cái này nó chỉ là cái phương tiện pháp thôi. Thành ra cái là đầu tiên mình vô mình còn chắc còn cái này kia thì mình còn dùng cái này để nó gỡ cho mình, khi mà nó gỡ hết rồi thì không còn cái gì để gỡ nữa thì nó là vỡ thành không. Đây mà cái anh văn này nó càng học rộng nhiều thì càng kẹt càng chắc, thấy không, mà càng chắc vậy thì càng xa đỏ thì cái này nó gọi là không được hội, không gặp được tạo.
Đó. Thì ý trong kinh nó nói cũng như Phật nói là ta thuyết pháp mấy chục năm 40 năm không hề nói một lời à, ý là Phật là phải nói là ta thuyết pháp thực sự không có pháp nào là pháp lúc ráo cánh hết trơn, cái pháp bản tất nó là vô ngã là không, thực sự không có gì để nói hết trơn, nhưng mà tại vì chúng sanh này hỏi ra câu này chúng sanh kẹt trong cái này, ta phải giải cái pháp này à, nhưng mà cái pháp này nó chỉ kết hợp với người này có thể tu được, nhưng mà lấy cái pháp này rồi áp dụng cho tất cả mọi cái pháp thì đâm ra tâm ra cái đó là hại cho chúng sanh. Thấy không?
Có gì có nghe câu này không? Ly kinh kiếp tử. Thức đồng hạ thuyết phải không? Còn gì ly kinh gì ta? Còn câu nữa.
Rồi hết tất cả những kinh đó thì đồng với Man Thuyết hay mà
nương theo kinh điển á, à, tức là bán chứ Phật không có tiếng tạo
phỉ bán Phật, bây giờ mình đi theo kinh mình nói á ha, tức là bán Phật là gì á, y kinh Phật nói pháp thì sẽ không có pháp để nói nha, mà mình y kinh tức là mình chấp vào pháp, tức là mình cho rằng cái pháp này nó là rốt ráo là giải thoát, mà cái pháp này mà dạy hết tất cả những kinh Phật tức là bị bán Phật, Phật phải giải gì? Phật giải bởi vì cái pháp này nó khó đó, là vì tại vì chúng sanh A này có nên có cái pháp A. Nên bây giờ thí dụ anh B này có nên sẽ có cái pháp B. Vậy đại khái vậy đó. Nên pháp có là vì có anh A, có anh B. Thấy không? À, mà anh A này mà khi mà đã tắt tạo rồi, thành Phật rồi, ta không có cái pháp này nó đọc.
Đi kinh như tự là mình biết. Đi kinh gì đó.
Thì cái này đó là cái chủ trương của Đức Tổ á, tách lập dân tự giáo hòa biệt truyền á, không lập dân tự à, tức là không có theo bên dân, không có cái gì giáo ngoại biệt truyền, không có. Vì lý do là theo Đức Tổ, mà theo Sư Tổ nói á thì cũng là pháp hồi nào tới giờ bản chất là không có pháp à, chỉ có cái phương tiện của pháp thôi, tức là thập quyền biến thi thiết giả là cái phương tiện à, để mà tuần tự, để mà phá hết tất cả những cái vướng mắc của chúng sanh, hay mỗi chúng sanh đưa ra một cái phương tiện khác nhau, nó trở thành 84,000 pháp môn, đó là 84,000 phương tiện khác nhau độ sanh, thực sự không có phương tiện nào nó gọi là cái phương tiện rốt ráo và đúng là chân lý. Nếu mình cho mình học rộng nhiều, mình cho một cái phương tiện nào là phương tiện rốt ráo là cái chân lý, thì cái phương tiện nó trở thành ra cái chướng ngại, nó không đưa tới giải thoát hoàn toàn. À, thành ra cái người nào mà học rộng thiệt là rộng, rồi biết đủ loại phương tiện này kia, hay mà áp dụng cứng nhắc chắc chặt như vậy, biết không biết là cái phương tiện bản chất nó sống, thấy không à, nó sống á à, tức là biến theo mỗi chúng sanh nó biến khác nhau á, thấy không đó, mà cái trạng gì thì là sao, thì đối với đạo không có hội được, không có vô đạo được à, thành ra khi mà vô tới cái, mấy cái địa Bồ Tát á là cái nó họ trừ hết tất sở chi trướng rồi đi, bỏ hết sở gì truy chướng đi, tức là những cái văn này à, à. Nhưng mà nó có cái đầu tiên, quý vị khi muốn tu á là quý vị phải có cái phương tiện để tu à, à, nhưng mà không có dướng mắt trong phương tiện, phương tiện tu khi mà đạt được phá được cái đó rồi thì bỏ phương tiện đó đi à, nhưng mình tham nhiều quá hay mình quá bất tịnh nó quá bệnh nó trở thành phương tiện của cái tham thôi. Nhưng mà khi cái tham nó bắt đầu nó giảm, cái lực nó yếu rồi, thì cái bất tịnh nó trở thành cái chướng ngại, nó xả cái bất tịnh nó đi, xả cái phương tiện nó đi. Thấy không? Cái hàng như bây giờ mình vọng tâm nhiều quá, tập quá sổ tức. Cái mục đích sổ tức á để phá cái vọng tâm thôi. Khi vọng tâm đã an rồi mà còn nhớ tới sổ tức nữa thì cái vô định không được, phải bỏ đi. Thành nó nói trong này nói nó cái quan trọng nhất á là con đường lộ trình mình đi á là cái chữ là chữ thủ chí phụng đạo, tức là luôn luôn giữ chặt ý chí tu hành. Nhớ nha, hành á là cái quan trọng. Nhưng mà luôn luôn giữ ý chí quyết định là phải phụng hành đạo, hành đạo. Mình dùng quyết định đi pháp nào cũng được, thấy không? Nhưng mà phải hành cho tới nơi chốt. Thành ra cái quan trọng đây là không phải là bát văn học cho thiệt nhiều, mà thực sự cái sự giải thoát á nằm ở chỗ là trụ tâm ở một cái pháp nào thôi mà tu cho tới nơi tới chốn. Thì trong kinh nó có cái câu là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Chế tâm tức là mình định phục cái tâm của mình chế ngự cái tâm mình, dùng cái pháp nào, dùng một cái chỗ nào để mình định phục cái tâm mình, thì cái việc gì mà nó không có làm, việc gì cũng thành đó. Chứ không có vụ mà bác giang thằng cái này nó phải là chuyện vì đi một pháp nào cũng được, đâu có đợi gì, không có rảnh rồi đi hết tất cả các pháp đâu. Giờ muốn đi tịnh độ không cũng được, muốn đi tục tông không được, đi mật tông không được, ai muốn đi qua nguyên tông không được, ai muốn đi pháp của nguyên thủy cũng được, nhưng mà phải duyên chế tâm một chỗ. Thì cuối cùng những pháp này cũng tức là vậy, thì dẫn mình tới giải thoát. Một pháp nào trong này cũng phải dẫn mình tới giải thoát. Mình phải đi một pháp nào tới nơi tới chốn. Cái nửa chừng mình đang đi tịnh độ tông, mình chừng đi nguyên tông, hai pháp này nó địch nha. Nó phá nha, tại cái pháp nào đi cũng tới hết chứ. Học hiểu lộn chọn không pháp nào tới hết. Ok, nhưng bây giờ mình đang đi tịnh độ tông, giờ đi tịnh lục tông, hai pháp nó nghịch nhau nữa. Lục tông là những cái lục tùm lum ra hết trơn.
Mà thầy ví dụ mình đang tu bên tịnh độ, mình nghiên cứu về tịnh tông thì như mà đâu được cái này.
Không nên nghiên cứu cho tới nơi tới chỗ một chỗ của mình, nên cái pháp môn mình cho tới nó tới mức. Thấy không? Cái pháp môn mình đã lờ mờ rồi. Thấy không? Thì mình dễ khó tâm lắm. Mình đọc thiền tâm tới nay quá mình sẽ khó thiền tâm rồi, mình bữa nào có mình đọc tịnh độ thấy nó lại hay mình mới nhảy qua tịnh độ. Thấy không? Thành ra phải nghiên cứu cái nào tới nơi tới chỗ. Thấy không? Đó rồi hành đó thì hành một cái thôi. Hành một cái tới nơi tới chỗ thôi. Thấy không? Đó rồi sau khi mà cái tâm mình nó đạt được tới mức độ bất thối rồi đó. Ha, cái là cái hành đó mà nó kiên định, nó không còn thối lui nữa, thì lúc đó mới nghiên cứu gì đó nghiên cứu. Không có cái gì lực gì để kéo mình trở lại, là cái nghiên cứu đó là vì bồi tâm mà nghiên cứu. Lúc đó trở thành cái nghiên cứu vì bồi tâm. Vì thương mến chúng sanh nên muốn học tất cả các pháp. Còn cái này là tu cho mình nè. Còn về bồi tâm á, giờ nếu mà không biết tất cả các pháp thì phương tiện độ sanh nó thiếu. Bây giờ chúng sanh thì vô lượng căn tánh, nên khởi tập các pháp vì vấn đề vì bồi tâm thôi. Tôi
một pháp
mà nghiên cứu tới nơi tới chốn pháp đó. Thực sự ra thực sự trong chùa tịnh độ tôi chủ trương là sao giảng là kinh này là giảng kinh tịnh độ thôi, không có giảng kinh nào đâu. Giảng kinh A Di Đà, giảng lại hết, giảng hoài mấy cái kinh đó thôi. Kinh này nó có tổng quát nên mình biết hết mấy cái hệ thống tổng quát thôi. Rồi xong là thực sự ra, nếu mà thực sự ra mình chủ về tịnh độ thì không nên học những kinh này, học gì hết, chỉ chuyên rộng về tịnh độ, học cho tới nơi tới chốn.
Nhà có thầy mình chuyên về tịnh độ giống như là mình đứng trên chiếc thuyền rồi. Tôi định nội mà mình như thầy thông giống như đứng trên cái chân để bên thì này phải thì kia thì trong trao chập trao
không mình nghiên cứu để mình biết để mình giảng tại dạy ta thì không bị lỗi. Nhưng cả có một cái là tại vì khi mình chưa nắm rõ hoàn toàn về tịnh độ tông á thì mình nghiên cứu cái kia thì cái tâm mình nó sợ nó bị chuyển
đi.
Còn nếu mà cái bọn định tâm mình thì rõ rồi, tâm mình không còn nghi ngờ quyết ý rồi, không cần cái gì để chuyển được tâm mình hết trơn, thì lúc tới giai đoạn đó thì mới nói nghiên cứu cái khác, nó không trở ngại trên đường tu của mình. Thấy không? Đó. Còn nếu mà mình nắm chưa vững á, ta đã nghiên cứu là bảo đảm là bị chuyển à. Tại vì mình thấy nó hay. Mình của mình thì mình nắm không vững, là đương nhiên mình nghe cái kia thấy hay thì mình nói, ủa cái kia sao hay quá, cái này sao mình cảm thấy là mà không được rõ, là đương nhiên mình sẽ theo. Còn cái này mình thấy rõ ràng đường đi mới có cái gì như vậy, không còn gì ngờ nữa, mình tập mình chắc chắn mình sẽ có tiếng cái này kia, thì cái kia nó cách mấy mình thấy nó hay thôi, nó cũng là một cách, một cái phương tiện mà. Thì mình học để cho biết thôi, mà mình không bị dướng. Mà lúc đó mình học á là lúc đó là tài vừa là tâm học, lúc đó vẫn phải học, là những nhân địa đó là Bồ Đề Tâm, không bỏ chúng sanh mà phải học. Chứ không đó thật sự phải học là vấn đề bắt văn nữa, không phải là cái vấn đề học cho nó rộng để mà mình nói chuyện sao sao bắt được lý thuyết nữa, mà tại vì muốn lợi lạc chúng sanh, thấy không? Lợi lạc chúng sanh chứ không phải là mình học đó mình, để mà mình biết nhiều rồi mình dính cái này dính cái kia nữa, thấy không? Không, cái thiền của họ là họ ngược tịnh chứ không có là tu chỉ tịnh được hết á, thấy không? Đó, tại vì cái thiền của họ là vô tướng, cái thiền chủ trương của thiền á, nó có chủ trương của thiền là vô tướng, không đánh không vô tướng, thấy không? Thành ra nếu mà tu với tịnh độ thì cái tịnh độ chủ thì tướng, làm sao mà tu, thấy không? Một cái á nó gọi là vô tướng là không, còn một cái là hữu tướng. Từ âm thanh đi, niệm Phật cũng là cái hữu tướng, quán Phật cũng là hữu tướng, lễ Phật cũng là hữu tướng, tại vì con hữu tướng á, còn cái này là không. Thành ra khi mà cái anh mà tu thiền mà tu tịnh độ thì không có chủ trương là cái gì, là duy tâm tịnh độ, không có tịnh độ Phật mà tịnh độ là tám, mà cái chủ trương này tu á hay là phá cảnh tịnh độ của mình đi. Mình tu tịnh độ tức là Đức Phật A Di Đà là Phật thật, cõi tịnh độ là cõi thật, cõi mình sẽ về thật. Còn cái này á, duy tâm tịnh độ ha, tức là cái tâm mình mà nó không á thì bản chất của nó là nó an lạc, thì vẫn là duy không, là phá tướng duy tâm tịnh độ, mà là phá tướng tịnh độ ở trong tâm á. Thành ra ngày Lục Tổ Quan Năng nói á, bây giờ quý vị bây giờ ở khỏi này quý vị sợ khổ, quý vị cầu về Tây Phương, về Tây Phương khổ gì cầu gì đâu, ngày chú trương tâm cái này chú trương chưa về khỏi ha. Cái này nó lấy một phần của trong cái bát trong bát nhã, bát nhã nó có hai phần, nó thực tướng tức là thực tướng công đức, tức là cái sự chiếu diệu của chân tâm, cả cái này là tánh không, tức là không có gì có hết, tức là thanh tịnh niết bàn. Thì bên thiện tâm nó chánh là cái này, bên định là tâm nó chánh là cái này, cái là tướng. Khi nó đạt được cái tướng rồi đó, nó đi nữa thì nó từ từ nó vô được bát nhã, thì tự động nó có cái không. Còn anh này mà có cái này rồi đó thì anh đi nữa sẽ thấy là không không này hàng trước tất cả cái tướng, thì tự nhiên anh sẽ có cái này. Thành ra hai chủ trương đều khởi cái sự tu khác hoàn toàn khác nhau. Anh phải tu thành bộ cái này, anh phải tu thành bộ cái này, hai cái rồi thôi tu được, phải không? Nhưng mà nói là thiền định song tu thì có nghĩa là như này, cái thiền này nè là thiền này là thiền ông độ. Thì tâm độ là chủ trương tôi không trước, thành ra không thì độ không cách nào chú biết tịnh độ tâm được á. Nhưng mà nếu mà thiền thường cái danh từ và thiền tâm độ phải tôi là không. Còn như thiền thường nó là kỹ thuật thiền, cái thiền mà tất cả tâm phái tu á, tức là cái sự nghiêm tâm. Thì cái thiền này đó thì tôi chung tịnh độ được.
Ba là thiền.
Cái thiền và thiền tâm tâm độ thì dứt khoát không chung tịnh độ được. Không, mà cái thiền thường nói chung là thiền, thường tất cả các pháp đều là thiền hết. Thì thực sự tịnh độ đó là thiền rồi, không cần phải gọi là thiền tịnh sống tu. Thành ra khi gọi là thiền tịnh sống tu á, người ta dễ lầm lẫn cái thiền này là thiền của ngài lắm. Tại bản chất tịnh độ đó có sự nhất tâm bất loạn. Bản chất đó là thiền rồi, nên không thực sự không cần phải đặt với là thiền tịnh sống tu. Nhưng mà sao vậy ta nói thiền tịnh sống tu á? Có nghĩa là tịnh độ không, mình nếu mình tu niệm Phật không cũng được, còn nếu không mình áp dụng những cái pháp môn thì mình tăng để mình trụ cái tâm mình vô để niệm Phật tam muội cũng được, thấy không? Tại vì thực sự mình niệm Phật không thì chắc chắn nhãn sanh rồi, không cần tắt niệm Phật tam muội thì nhãn sanh được, thấy không? Còn giờ nếu mình áp dụng những kỹ thuật về thiền quán, nhàn quán tưởng đổi với Đức Phật để từ từ mình vô niệm Phật tam muội được, thì cái lối quán tưởng đó thêm đó thì nó trở thành cái thiền tịnh. Và thiền tịnh này đó là thiền cái thực chung của thiền hữu tướng, tất cả loại thiền cái này, càng như bây giờ di tâm tịnh độ này đó, thì mình vẫn áp dụng cái thiền tổng quát, cái thiền tổng quát này, nhưng mà cái thiền này là thiền này là tập trung vào mình không, thấy không? Còn cái này áp dụng cái thiền này là tập trung vào cái tướng thật, ví dụ gì đó. Rồi thật sự ra cái thiền tông độ này nó vẫn áp dụng cái thiền tổng quát cộng với cái lý trước thành công của nó, thấy không? Đó, nhưng mà lúc đó cái tập trung nó tập trung vào tấn công, còn cái thiền này đó là tập trung vào tướng. Thành ra cái pháp môn mà thiền tịnh song tu á, có nghĩa là thiền này là thiền tổng quát của tất cả pháp môn, chứ không có nghĩa là thiền của đông độ,
mình hiểu thì nông độ là tập, tại vì anh nông độ này anh phải tập quá không, tập Phật giết Phật mà, gặp ma giết ma mà bên này mình tu đây mình phải gặp Phật, nên mà sao giết nó. Thành anh nói là thiền định nông tu thì người ta hiểu lầm là đa số người ta hiểu lầm thiền là thiền nông độ, thiền nông độ này không thể tu chung tịnh độ được. Mặc dầu cuối cùng á thì mình đạt được cái này rồi, cái này thành tựu rồi đó, nếu mình đi một bước nữa thì mình sẽ nhào vô được cái chuyện thành tựu. À, nhưng mà mình phải tu thành tựu cái này nên không thể ngay vòng đầu mình tu hai cái một lượt. Nhưng mà khi mình nói thiền trong tu đây thì nó thành ra thiền này á, nếu mình muốn dùng chữ này thì phải hiểu nghĩa là thiền này là thiền tổng quát, thiền đây là cái cách tâm, cái nhiếp tâm. Nhưng mà người dùng gì tức là người đó không hiểu pháp môn tịnh độ, vì bản chất pháp môn tịnh độ bản chất nó đã có thiền rồi nên không cần phải giữ thiền. Thành ra đa số thực sự người ta dùng chữ thiền này đó, người ta nói đó, thì tức là người ta đang nói rằng tôi đang tu thiền tông độ và tu tịnh tu tông một lượt. Thấy không? Và khi mà tiền tỉnh mà trong một lượt đó, tức là tu cái này nè, vậy là tịnh độ. Mà tâm như tâm tịnh độ tức là gì? Tức là tu thiền của tông độ chứ không phải là thiền tông. Trong này là không có lý tướng, có lý tâm là tịnh độ. Thành ra cũng không thể làm kể là môn tịnh độ được, mặc dầu nó là duy tâm tịnh độ nhưng mà không kể là môn tịnh độ được. Tịnh độ là có nghiệp mà dẫn sanh được, mà là tịnh độ là duy tâm này mà cái tâm anh muốn không là không có nghiệp rồi. Thấy không? Là sao mà dẫn sanh được? Anh tu là duy tâm tịnh độ là có nghiệp, là không có bao giờ trong tâm anh có tịnh độ đó, tâm anh có phiền não luôn, không bao giờ có tịnh độ đó. Anh có nghiệp mà tâm anh xin còn làm sao có tịnh độ được. Thành ra cái anh này không cách nào mà giới tới nghiệp dẫn sanh được đó. Và anh này là tới nghiệp dẫn sanh được mà. Thành ra pháp môn này không đi chung được, hai phương đương mặc dầu có cái tinh độ đây vẫn không thể là mình muốn nhận. Bây giờ phải nắm cái thiệt vững như thế. Thành ra tôi thực sự cái tiền lệnh tinh tu này, đa số người ta dùng cái tiền này cho tiền này, rồi cái tinh độ này cho tiền này, nó kẹp hai cái lại. Nhưng tôi nói hai cái này tôi chung được. Hay bây giờ nếu mà mình muốn dùng những từ này, phải hiểu thiền theo cái nghĩa thiền tổng quát của tất cả pháp môn. Mà hiểu như vậy đó thì cũng chứng tỏ mình dốt thôi. Thật sự ra cái bố pháp môn nào cũng có tịnh có thiền hết á, thật sự không cần phải để anh này vô, không có để tịnh độ thôi, tịnh độ nó có thiền đóng rồi. Thấy không?
Dạ mà thầy, nếu mà mình tu tịnh độ như mình dùng cái đèn chuẩn giác cái này
đấy, thì cái pháp môn nào đó này. Cái pháp môn nào đó khi mà nó có thiền tổng quát của nó là luôn luôn phải có cái niệm. Dạ. Ví dụ như anh niệm Phật cái gì, anh niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, anh phải có cái niệm, anh xem cái tiếng niệm Phật thôi. Cái thiền tổng quát này phải luôn luôn có niệm hết á, thiền tổng quát này là bản chất của nó là có cái sự có cái niệm, chứ không bắt buộc là thiền tịnh độ, thiền của tổng độ mới có. Dạ nghe anh Nam Mô A Di Đà Phật, anh kia Nam Mô A Di Đà Phật, anh có cái tâm niệm là vật, có cái niệm nhìn vô cái tâm nó có còn đó. Còn thiền tổng độ á thì cũng thiền, thiền tổng độ cũng thiền, nhưng mà thiền tấn công, thấy không? Tấn công thay vì cái này là Phật, cái này tấn công thì cũng phải có cái niệm nhìn vô cái tấn công đó, anh có lạc vô không, anh đang có cái tướng. Nếu anh đang trụ vô cái không thì có cái điểm nhìn vô cái đang trụ không không? Bây giờ mình khép hẹp cái tướng này mình kéo lên.
Vậy đó là cái tổng quát thầy.
À, nó là tổng quát. Tổng quát. Thành ra không phải là niệm Phật không có cái niệm này, nó vẫn có cái niệm này đó.
Có niệm.
Thấy không?
Nhằm chấp niệm tình giác.
À đó.
Cái duy tâm tình độ là.
Duy tâm tình độ là cái tâm. Thấy không? Cái tâm của mình thanh tịnh, không có cái gì hết, không có một cái nghiệp quả gì hết, tự nhiên cái tâm nó an lạc như cảnh tịnh độ vậy thôi. À, nhưng mà cái tâm đó là bắt buộc không có nghiệp, không có một cái nghiệp quả nào thanh tịnh, tức là không có nghiệp quả nữa, thấy không? Tức là hoàn toàn tự lực, nó không có nó chút xíu nào tha lực hết á. Còn mình á, mình đới nghiệp giáng sanh, thấy không? Tức là cái dầu có cái tâm nghiệp mình là ác nghiệp rải đầy, mình giáng sanh được chứ thường, thấy không? Nó khác tâm chỉ rõ ràng chứ làm sao mà tu chung được.
Ví dụ như bà thầy như mình bị cái gì cái tâm niệm mà nó trỗi lên kia, dùng những câu niệm Phật để nó được định tâm. Nhưng mà bây giờ mình
anh dùng câu niệm Phật có định tâm đó, anh phải dùng cái niệm. Từ đó anh rồi anh muốn phá cái vọng niệm, là chỉ có tâm niệm này mới thấy vọng niệm để phá thôi. Cái niệm Phật này anh vẫn tập, thấy không? Lúc đó anh đề khởi cái niệm Phật này, nhưng mà thực sự lúc đó anh nhìn đó là anh nhìn cho cái tâm niệm Phật nó còn hay không thôi. Tự nhiên cái vọng niệm nó sẽ mất, cái anh đừng nhìn vô đây. Anh nhìn vô đây mà anh bỏ thằng này đi thì nó vẫn vọng như thường. Tại vì cái gốc anh không biết nó chạy ra cũng chạy.
Dạ, trời
ơi. Hiểu không? Thành lúc đó anh vẫn Nam Mô Phật, nhưng mà thực sự á, anh có cái tâm anh nhìn vô, anh nhớ cái tâm này thôi, thì lúc đó vọng niệm nó sẽ không có. Vọng niệm nó không có không phải là do anh chỉ có hai thằng này, anh có hai thằng này mà sở sự cái phân tâm nó vẫn có là tại vì nó chạy mà không ai biết. Thành ra anh muốn không có cái chạy nữa thì anh vẫn Nam Mô Phật, nhưng mà lúc đó anh chia ra một phần tâm anh nhìn vô đây thì nó sẽ không chạy.
Vậy thôi à. Thành ra cái vấn đề đó mình mến đạo á, mến đạo nên phải mến đúng nghĩa. À, mến đạo có nghĩa là gì? Mến đạo là trở thành ra mình làm đạo. Mình trở thành con người mình là đạo. Cái miệng mình là đạo, cái tay mình là đạo, ý mình là đạo. Chỉ là cái tu thôi. Thấy không? À, thì mới thực sự có nghĩa là cái vấn đề là phụng đạo là cái gì đó. À, còn như mến đạo mà cái ái thích đạo rồi chấp vào đạo thì chết. Chấp vào đạo thì sanh ra đủ chuyện hết trơn á. Gia đình cũng không được vui vẻ, tại mình kẹt trong cái đạo đó, mình lấy cái tư tưởng này mình đối kháng với một cái tư tưởng khác, thành ra cái gì nó cũng dướng mắt hết đó. Ái đạo thực sự là mình trở thành là con người đạo thì mới đúng cái nghĩa là phụng đạo. Nó dùng chữ phụng đạo, nó không dùng chữ ái đạo, mà nói ái đạo tức là chấp, ái tức là dính mắt vào cái pháp nào đó, dính mắt vào con đường nào, dính mắt vào cái phương tiện nào đó. Đạo thì nó là cái pháp, cái thuyết,
cái quy, cái mấy tập. Thành ra mấy cái này nó trở thành ra cái trước à, mình ái vào cái phương pháp này tức là mình sẽ chống cái phương pháp khác à, chứ không biết đồng đạo á là sẽ thể nhập,
tức là cái thân mình trở thành nó à, mà muốn á thì mình thể nhập á là mình có ý chí kiên định, tức là phải thủ chí nhớ à, bị cái gì nó không bỏ cuộc à, mà muốn cho cái thủ chí nó kiên định á thì phải có một pháp thôi. Tu không thể tu nhiều pháp được, tu rõ ràng một pháp thôi, mà một cái pháp nào là phải rõ pháp đó. Nếu mà tu thiền thì phải rõ ràng minh bạch về thiền, tu tịnh phải rõ ràng minh bạch về thiền, biết cái nào là chánh về cái tịnh độ, biết cái nào là phụ cái tịnh độ. Thực sự cái chánh tịnh độ thì không cần cái sự nhiếp niệm gì hết trơn á, dòng tâm cho Phật kệ, tại vì đái gì đáng sanh được mà, đái nghiệp dẫn sanh tỏ đảm được. Thành ra bởi vì có nghiệp dẫn sanh, mới biết cái lòng tin của Phật Đức Phật để cứu độ mình thì nó sẽ an tâm. À, còn nếu mà càng như mình áp dụng thêm những kỹ thuật đó để mà nhập thiền tâm mỗi thì càng tốt, nó trở thành trợ để mình tốt thôi. Chứ thực sự ra người mà tin độ đúng nghĩa đó, thì khi mình niệm một tiếng Phật phải tin tưởng chắc chắn mình phải được chẳng sanh, niệm một tiếng thôi cái niềm tin phải như vậy đó, nó gọi là tính thật là mạnh, mà Đức Phật sẽ không bỏ mình. Vì khi mình tin thì sẽ không bỏ, thế còn mình niệm cái một tiếng này chắc không đủ, không được đâu, mà không tin Phật à, tính tâm nó không mạnh à. À. Thì tôi nói cái gì đó là Đức Phật có gì không niệm Phật cũng độ mà không gì niệm. Đức Phật mà người nào mà không niệm mà Đức Phật không độ thì không phải là Phật, là tại cái tâm còn phân biệt. Đức Phật cái tâm không đại bi, Phật đâu nghĩ là Phật được. Mà không những á, quý vị mà mình nói mày không niệm mà là Phật tử, mày không niệm mà Phật độ thì cũng nghe có lý đi, mà nó không phải là Phật tử mà còn dẫn độ nữa mới đúng là Phật. Bà La Môn ngoại đạo thì nó chết là Phật dẫn tới rước tường, nhưng mà người đó không chịu đi thôi. À, tại sao là họ không biết Phật là gì, họ không tin, không tin. Như có cái người hiệp sĩ, người kia người hướng đạo siêu giỏi, biết cái đường đó là nguy hiểm, thấy không? Đó. Bây giờ chẳng hạn như cái người đó không tin, người kia thằng kia nói mà đừng đi, nó đâu có nó đi, nó vẫn đi à? Thì ngoại đạo không vậy? Ngoại đạo mà không tin Phật, Phật nó rước thì không đi. Thực sự ra cái Phật nó rước hết, cái môi trường nào cũng rước hết rồi. Nhưng mà chúng ta không đi. Thành ra cái gì đó, tôi chơi niệm Phật, tôi luôn luôn nhớ à, cái pháp môn niệm Phật đó, là bảo đảm là nếu gì có lòng tin tha thiết thì chắc chắn cái gì đi được, cái ác nghiệp cái gì cỡ nào đi cũng được hết trơn. À, đây thì nó sẽ còn cái gì mà gì đẹp à, tập để trừ thêm vọng niệm vọng tâm gì đó đại khái. Mà quý vị cái tâm thì nên tập cái đó, tại cái tâm nó có nhiều thời giờ, thấy không? À, nếu mình giữ được cái tâm mình được và cái định tâm nên tập, tại mình có nhiều thời giờ, mình nhiều cái phương tiện, mình xả ly được rồi cái thế gian rồi, mình dễ tập hơn. Mình nên tập, nhưng mà người thường cần cái đó. Người thường mà khi họ xả cái này xả cái kia thì họ tập một tâm khó lắm, thấy không? À, thành ra cái vấn đề mà học rộng ha, mà dính mắc vào đạo á, thì cùng đạo nó không có thể họ gặp được. Ở trong đây có thí dụ á, như ngày A Nan nói về bát văn đa văn thì không ai bằng ngày A Nan. Không, nhưng mà rút cuộc trong khi mà Phật nhập Niết Bàn, A Nan mới chứng được cái quả thấp nhất. Học là nhiều hơn ai chứ, mà chứng cái quả là thấp nhất, nên thành ra cái tập kinh điển ở lúc đó thì Ngài Ca Diếp cũng cho vào. mà nói giờ là hắn đắc hết trơn, ông mới lịch tịch ở ngoài, ông mới có đắc được tu đầu hoàng, nó không cho ông vô. Tại sau đó là ngày mới mình nỗ lực ngày tu thì tâm một đêm nó phải chứng được luôn. Thầy không hội đạo là lý do đó. Này, thành ra thành ra cái con đường đạo đi quý vị nó nhớ quan trọng là cái hành. Thầy tôi giảng có gì tùm lum mà tôi giảng có gì cách đối trị cách hành quán tưởng sao tao là giảng hành không á. Hành không á, thật sự ra quý vị gặp những chướng ngại quý vị lấy cái đó ra quý vị gỡ gì đó, hành ráng sao cho mình đạt được. À, mà hành á, muốn hành mà tới nơi tới chốn á, à, thì phải chế tâm nhất xứ, à, một pháp thôi, à, đó, thì cái thật việc gì cũng thành đó đó. À, và quan trọng của mình là phải thủ chí là luôn giữ ý chí quyết định, tức là không bao giờ bỏ cuộc. Hay không, phải thấy là không có cái gì khó hết đó. À, mình nhớ luôn luôn chăm ngon cũng như là nước chảy đá mòn vậy đó, à, mình làm hoài nó cũng thành thôi, niệm Phật thì niệm hoài. Thật sự bây giờ mình không cần cái niệm cái niết gì, cứ niệm hoài năm Phật hoài thì tự tự nó cũng vô cái niệm tâm à, nhưng phải bỏ công nhiều thôi. Rồi biết được kỹ thuật thì nó lẹ hơn chút thôi.
Khi nhập tâm vô rồi
đọc hoài, đọc hoài, có nhiều người đâu có biết gì đâu, mấy bà già nhiều khi đâu có học kỹ thuật gì đâu, niệm hoài cũng vô nhất tâm bất loạn được. Thấy không? À, nhưng mà thật sự cái câu này mặc dù nó nói vậy nhưng mà cái đường lối mình đi thì sao? Nó thực sự đó, à, mình học cái này đó không phải mình chỉ chết về cái hành là mình có thầy. Nếu mà người mà không có học á, mà hành đó có buộc phải có thầy. Thì ông thầy á tượng trưng cho sách rồi, ông dạy cho mình, thì mình khỏi cần học, không học dùm, học chỉ cho mình thôi. Còn nếu mà lộ trình mình đi á thì phải hai cái đi một lần, học và hành đi chung. À, thì nó mới tiến được, học được cái tầm ấy. Thành ra đó, thủ chí mà bụng đạo đó, một dạng di hành. Ha, còn ba văn, ha, còn bát văn á, bát văn á thuộc về học. Thì thực sự cái thằng này á, nó trở thành cái phương pháp phương tiện để giúp cho hành. Ha, mình đi đủ á, cái hàng này nè. Có cái kẹt á, khi mình chẹt này xong á, thì nó nhướng mắt vào pháp. Là thành ra cái người ái pháp, thành ra chướng ngại. À, còn nếu mình chỉ kẹt này không á thì có một cái là không có huệ, tu mà không có huệ thành ra nó sẽ có dễ đứng về là tà kiến. Và tà kiến đó thì khi mà có tà kiến nó nương cái tà kiến sai lầm tu thì cũng sai. Thành ra hai cái này nó như là cái cánh của con chim có hai cánh thì mới bay được. Mặc dầu là phủ chí phong đạo là chánh, thật sự trong đường đi tu á là chánh ha, nhưng mà muốn biết phương pháp hay không á là do này, phương pháp không là do này. À, thành ra nói vậy bây giờ phải học phương pháp. À, mình có cái khi học phương pháp á thì mình làm sao học đó là chế tâm biết sớm thôi, tức là phương pháp phải quy lại cái chỗ của mình muốn thôi. Tôi học nhiều quá trừ trường hợp á mình học cái tâm á, mình lúc đó mình chứng rồi học cái tâm thì nào hết chẳng nói. Hay còn muốn tu hay muốn tịnh độ học cái pháp môn tịnh độ thiệt rằng cái tội rằng nó phải là dễ đâu, học cũng là khó khăn đủ lắm á, thực sự á giải tịnh độ đâu phải là đơn giản chỉ có 50 phần đâu, hoặc là cứ đi tới đi lui ngồi không có gì đâu. Rồi giải tịnh độ là coi cái tâm người điểm tịnh độ lúc đó họ xảy ra tịnh tán gì, họ bị cái gì, họ bị cái gì, dùng cách gì nó điểm đạo thêm tùm lum á. À, trong kinh điển nó có dạy hết, nhưng mà thực sự ra đó là mình ở đây mình chỉ học cái hành thôi, đâu có thì giờ đâu mà giảng gì, dùng cái súng nhà mà hành, súng nhà mà hành như vậy đó. Thì nếu mà hành hoài thì có thể 10 năm 20 năm sau từ từ cũng liễu ngộ ra, nhưng nó lâu. Nếu mình học mình nghiên cứu là mình đọc cái kinh A Di Đà, đọc cái kinh thì tịnh độ đọc 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 thì trong đó cái ông tổ của nó nói mình dễ dễ hơn, chỉ mình chỉ hơn dễ hơn. Thành ra hai cái phải đi chung, mình nhớ nha, hai cái này phải đi chung. Tại vì sao? Nếu các bạn công thầy đó mà không chứng được tịnh độ thì quý vị không cần, tại phải chứng gì tịnh độ thì quý vị cần hành ra là đủ rồi. À, mà thầy chứng tịnh độ khó tìm nữa, khó tìm nữa, chứ phải không thầy nào chứng tịnh độ đâu, khó tìm nữa. À, thành ra khó tìm thì khi mà mình hành đó, không thầy đúng nghĩa, đứng kế mình, không thầy ở chung, sống chung. À, để khi bị rõ ngại gì không biết liền,
thấy không? Thì đó mình cũng như là ông thầy này đã xong con đường này rồi, nó rõ ràng con đường này rồi, những cái trở ngại không biết hết rồi thì ông dạy mà chắc chắn thành. Hay mà ông thầy này hoặc là chưa chứng thì tất nhiên mình phải cũng nhờ một số học nó bổ sung vô. Hay là không có thầy thì phải có hai cái này đi dùng dùng được. Do cái học của đó, thì nó cái là nó bác và cái nghe rộng rãi về cái pháp môn đó, pháp môn mình chế tâm chế xứ đó. Nghe nghe cho rõ. Đó mấy gì bảo đảm cái gì đó, trong pháp môn tịnh độ gì là mờ lắm. Lý do là tổ tịnh độ là lộn xộn hết á, tổ tịnh độ đủ loại tịnh độ, tịnh độ tông phái đúng không á, có người tông thiên thai, có người tông quan nghiêm, có người thiền tông, có người về tịnh độ tông thuần túy, có người luật tông. Thành ra khi mà họ chủ trương nha duy tâm tịnh độ là mấy chủ trương của mấy ông tổ tịnh độ mà thuộc về thiền tông. Thành ra mình không có theo mấy, đừng nói với ông đó, tại trong cuộc đời ông đó độ sanh nhiều có. Thấy không? Nhưng mà tại vì khi mà ổng trước tịnh độ mà ổng cũng có thiếu thiền tâm nữa. Thấy không? Thành ra khi mà mình lấy ra, mình lấy kinh điển, lấy tùm lum, giáo thuyết mình lấy tùm lum ra gì đó, thành ra mình đọc mình đắc không nổi. Mình không đủ sức mình lọc ra. Nhưng mà cái người nào mà đi thượng độ mà học thượng độ về chuyên môn thường tí á, thì họ sẽ lấy đúng những cái điểm mà ổng dạy chuyên về tịnh độ họ xài. Còn mấy cái nào mà ổng dạy cho tu thiền họ lội ra. Ổng là tổ của một tông phái mà. Ổng là tổ về thiền tông nha, Diễm Minh Viên Thọ là tổ về thiền tông. Nhưng mà chuyển dương về tịnh độ. Thành ra trong cái lối giảng của ông là có thiền, có thiền tông đồng độ mà cũng có lúc là tịnh độ. Mình lấy mình để hỗn tạp vô là mình chết. Ổng là tổ một dòng phái, khi người gặp tu thiền thì ông giảng thiền thôi. Thấy không? Thành ra cái tổ cái tịnh độ Việt Nam, tôi như cái giảng này rồi tôi nói đó, cái tổ tịnh độ ở bên Tàu là cái tổ không phải là do cái ông tổ này truyền cho tổ khác. Thấy không? Đó, mà do cái ông đó ổng có cái công làm cho người ta nhiều người tu tịnh độ, người ta tôn làm tổ. Thành ra nó không có chủ trương chung của một vị thầy. Thấy không? Cái ông bởi diễn đó thì ổng tu toàn một pháp môn quán, không ổng không hề tu pháp môn niệm Phật, được ổng là sở tổ. Mà ổng chưa hề mà không được trong 120 mấy người ổng dạy tu, chưa hề ổng dạy một người nào mà niệm Phật á, ổng ngồi tập quán tu Phật không à. Thế là tu thì ban tu tam muội đó, đứng tu đứng đó, chứ không phải là tu ngồi, nó đứng niệm Phật cái ngày đêm đó. Mà 121 người của ông vô trong đó, tại vì cái ngôi này Phật lên đắc thành tịnh độ hết, không có một người nào không đắc. Do vậy ta tôn làm tổ. Thấy không? Đó là sau 3 ngày thiện đạo thì ông ngài mới gọi là chủ trương là niệm Phật. Thành ra ta nói là mỗi tổ mỗi chủ trương khác nhau. Thấy không? Thành ra nếu mà ông Huệ Diễn á, mà tổ sơ tổ tịnh độ mà không có đệ tử được kể như tổ, thì đệ tử nó sẽ giữ tông chỉ của ông này. Nói bây giờ không đồng tránh, nhận được không đồng quán. Rồi nếu mà đệ tử này có đệ tử, nó sẽ dẫn dung tử của tổ sư à. Kẹt một đời á, là một vị khác có chủ trương khác nhau. Thành ra có gì là loạn hết nghe, là tịnh độ tôi nói. Thành ra tôi phải tập ra hết. Như khi rồi tôi giảng cái rồi là tôi bỏ hết cái lối hệ thống tịnh độ của bên Tàu, tôi không chơi. Tôi lấy tịnh độ Nhật Bổn á. Nhật Bổn nó có thầy, nó truyền ra từ nhiều đời. Nó cùng một tông chỉ, mình coi nó còn dính với nhau. Còn này là mỗi đời mỗi khác, lúc ông tu thiền, lúc thì ông tu về luật, lúc thì ông tu về quan nghiêm, thì thôi là mỗi ông chủ trương mỗi khác. Ông chủ quan nghiêm không biết, ông nói tín nguyện không thành vấn đề, tín nguyện không kể, nhưng mà phải có pháp vô đề tâm mới chắc chắn mình độ. Quan nghiêm chơi vậy đó. Rồi giờ sao, giờ tập pháp vô tâm lại đâu, giờ tin nào giờ. Rồi giờ bây giờ phải tập pháp vô tâm, ông cần này ông tổ rồi, ông nói mà. Thầy nó có gì chết, có gì không có đặt nổi. Thấy không? Mà ông nào cũng là hay hết trơn á, ông nào cũng đòi ông độ nhiều người hết. Khổ vậy.
Như vậy thì tu theo pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật.
Thôi niệm Phật á, niệm Phật á, đúng ra là tôn chỉ pháp môn niệm Phật á là trong viễn hành thiện đạo. Nếu mà vậy mà thực sự mà đi đúng pháp môn niệm Phật nên lấy pháp môn thiện đạo là tu. Thiện đạo là chủ trương là không cần quán tưởng gì hết, chỉ cần xưng danh chẳng sao. Ngài Thiện Đạo sơ tổ, nhị tổ, nhị tổ Thiện Đạo. Mà Ngài Thiện Đạo là được Nhật Bổn tổ là tổ. Cái ông Nhật Bổn ở bên bên Tàu, ông lập thành tông tịnh độ, ông tôn mà Thiện Đạo làm tổ. Tức là ông đi chủ trương là niệm Phật thôi. Bởi vì nếu cái nói niệm Phật mà chủ trương mà Phật Đà xuống đây, tôi vẫn lấy, tôi phái, tôi xỉn, mà tôi xỉn, tôi phái lấy tài liệu của Nhật Bổn ra tôi xỉn. Vì cuối cùng chủ trương là niệm Phật thật sự, không còn pha gì vô nữa, ổng nhất khoát là chỉ niệm Phật thôi. Thấy không? Thì mình phải đi rõ ràng gì đó, thì mình đi nó mới hàng sai, pháp mà nó không có lộn xộn. Thấy không? Chứ bài vừa rồi tôi giảng á, chánh hạnh niệm Phật á, là toàn môn giảng cái môn cái lo sinh danh của Ngài Tịnh Đạo á. Giảng cái đầu cuối trong là giảng
ba buổi là giảng ngon tịnh đạo rồi. Mấy khách viên tôi loại thẳng luôn à, Vĩnh Minh Liên Thọ rút đại sư tôi dẹp hết, Ấn Quang đại sư dẹp luôn, Ấn Quang đại sư vẫn chủ trương là tu về giới và tịnh độ, dẹp luôn mấy ông tổ mà thuần như là xưng danh á, tạm giới vẫn sanh được mà, thành ra không có nặng gì cái đó nữa, là họ quy là họ phá hết, họ đẹp đẹp cái mà tạm giới vẫn sanh được, là sanh được đây là nhờ đức của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật giờ đã có năng lực làm cho mình có phạm giới mình sanh dẫn được. Còn bây giờ mình nói là tu để thanh tịnh này kia đó thì lộn qua những pháp môn tự lực rồi. Nó cũng chủ trương rõ ràng vậy đó.